Nam Mô A Di Đà Phật. Bây giờ cái thời gian còn lại đây là chúng ta cố gắng trả lời câu hỏi theo đúng như chương trình. Và thưa là câu hỏi thứ nhất là cái những câu hỏi là cứ theo thứ tự trước sau ha. Nếu mà quý vị nào mà thí dụ như hôm nay mà trả lời không được thì còn ngày mai nữa mà, phải không? Dạ thưa, có một bác cao niên niệm Phật cũng được 7 năm. Nhưng sau khi niệm Phật thuần thục thì bị lãng tai càn nản. Có phải bác này niệm Phật sai phương pháp không? Có cách nào cứu chữa được phần lãng tai không? Xin chú hướng dẫn. Xin thưa, hai vấn đề này hoàn toàn nó khác nhau. Nó không có liên quan gì với nhau cả. Cái phần lãng tai là do cái thân thể chúng ta nó bị trở ngại. Còn cái niệm Phật không phải là niệm Phật mà rồi bị lãng tai. Hai cái đó nó khác nhau. Với cái thứ hai nữa là ông này có một cái câu mà có thêm nhấn mạnh là sau khi niệm Phật thành thục. Làm sao mà quý vị biết được cái vị này niệm Phật thành thục hay vậy? Thường thường là cũng có thể, quý vị cũng có thể nói đúng, nhưng mà cũng có thể là cũng chưa đúng. Tại vì thành thục hay không là chính mình phải có những yếu tố để mà mình xác nhận thử cái người này có thành thục hay không. Thì cái niệm Phật mà gọi là thành thục, cái căn bản nhất á, nó gọi là niệm Phật thành phiến á. Một khi mà niệm Phật thành phiến, tức là nó đã đưa gần tới một cái cảnh giới gọi là cảnh giới nhất tâm bất loạn, mà sự nhất tâm bất loạn mà nhẹ nhẹ, chứ chưa phải là chính thức là sự nhất tâm bất loạn. Nó gọi là thành thục. Thì thường thường cái dạng người mà thành thục á, xin thưa tất cả là nó, mình dễ thấy nhất á, là như thế này này. Hỏi gì người ta cũng biết, cãi gì người ta cũng cãi, nói gì người ta cũng nói, mang cái gì người ta cũng mang, cứ ngày ngày cái thứ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Chính có nhiều khi tôi cũng thấy một vài người có cái dạng đó mà tôi không biết nó có dài hay ngắn. Nếu mà ngày ngày người ta làm được như vậy á, thì mới gọi là niệm Phật thành thục. Chứ còn như chúng ta, như chính tôi đây bây giờ niệm Phật cũng chưa có thành thục. Tại nếu thành thục tôi cũng ngồi đây tôi nói làm gì? Tôi giờ tôi đóng cửa tôi niệm Phật sướng hơn, phải không này? Thường thường mà khi mà niệm Phật thành thục như vậy á, thì cái nghiệp chướng của họ nó đã coi như nó bao trùm rất nhiều đó. Diệt thì chưa diệt hết đâu, nhưng mà nhờ cái phước của họ nó tăng, cái thiện căn của họ nó lớn, cho nên thường thường nó đè nén cái nghiệp chướng xuống rất nhiều. Mà khi mà niệm Phật mà đến chỗ thành thục như vậy đó, nhiều khi cái bệnh, cái lỗ tai á, nó không bớt. Mà đây cái lỗ tai nó ra, tức là thường thường những cái lỗ tai là do cái nghiệp chướng chúng ta nó, mình nối theo đạo Phật, cái gì mà đổ thừa cho nghiệp chướng được hết trơn á. Thành thực như vậy, cái gì mình đổ thừa nó, cái đổ thừa nó nghiệp chướng này, chứ làm sao bây giờ? Tại vì cái, thí dụ như mà gọi là nhất ấm nhất trác, nạc phi tiền định, mà uống tôi tới cái đạo tràng này tôi uống được một cái ly nước thế này là cũng do cái tiền định nó có tôi mới uống được ly nước, chứ không có cái tiền định, không có duyên trước là uống một muốn nước cũng cho nó đừng có được. Thì xin thưa rằng là chính vì thế cho nên ở đây cái câu này nó, cái thứ nhất là nếu mà thực sự một người mà niệm Phật đã thành thục mà bây giờ lãng tai rồi thì cứ tiếp tục niệm Phật cho nhất tâm bất loạn đi, bây giờ người ta cũng được vãng sanh. Cái tai nó thuộc về cái nhĩ thức. Mà khi mà niệm Phật thành thục rồi á, thì ngoài cái nhĩ thức ra người ta còn có những cái thức khác, cũng đơn giản lắm trong coi. Và tin tưởng cho vững vàng, cái tâm người ta nó hiển hiện Phật tính rồi, người ta vẫn được vãng sanh như thường. Mắc mớ gì đâu mà. Hơn nữa cái với cái khoa học ngày nay mà người ta sửa chữa cho cái nhãn thức này đơn giản vô cùng. Tới bệnh viện đi, khám, bác sĩ khám đi, rồi người ta cho một cái đồ nhét cho lỗ tai, về nói nghe liền. Đây là cái chuyện mà về thân bệnh đâu có gì đâu mà khó, phải không này? Cho nên thường thường hai cái chuyện này nó khác nhau không có. Nếu mà thí dụ nhà con cái mà tới ở đây, thường thường là bảo hiểm người ta lo hết rồi, nên đến bác sĩ rồi mua cái, nó gọi là cái gì đó, cái mà cái đấy mình để lỗ tai, quý vị thấy không này? Có nhiều người điếc rất là điếc, rút ra người ta không nghe, nhưng mà để vô nghe hết thì cái chuyện này giải quyết rất là đơn giản, không có cái gì mà trở ngại. Mà bây giờ thí dụ như nhà nghèo quá mà không có, niệm Phật thì mình niệm Phật không nghe, chứ người đó niệm Phật đã thành tục thì tâm tâm nguyện nguyện giờ giờ khắc khắc người ta vẫn niệm Phật trong tâm. Gọi những cái niệm thầm. Mà nếu mà họ không niệm thầm, họ nói ra cái miệng nhưng mà cái tai họ không nghe, nhưng mà cái tâm thức họ biết được là mình niệm Phật, vẫn là niệm Phật. Chứ đâu có phải là nói niệm Phật mà có nghe thì mới vãng sanh, không nghe không vãng sanh là làm sao? Trong cái thế giới ta bà này mà cái chúng sanh nó thường thường lấy cái nhĩ căn làm cái lợi khí tốt nhất. Cho nên mình phải cần nghe. Cho nên cái nghe nó dễ thâm nhập vào cái trong tâm chúng ta lắm. Chứ chúng ta về Tây Phương chưa chắc chúng ta cần cái lỗ tai. Đi mà lên trong cái cảnh giới mà gia sử, tôi nói gia sử thôi, một vị Đại Bồ Tát, một vị Phật tới giáng cho một vị Đại Bồ Tát, các ngài đâu cần nói. Các ngài phóng quang ra một cái, trong quang minh đó nó có pháp. Cho nên cái kinh mà kinh Hoa Nghiêm đó, Phật giảng, quý vị biết kinh Hoa Nghiêm Phật giảng mấy ngày không? 21 ngày thôi. Ngài giảng trong định. Mà bây giờ quý vị biết cái kinh Hoa Nghiêm nó bao nhiêu không? Cái quả đất này chưa không hết. Cái kinh Hoa Nghiêm làm sao mà trong 21 ngày mà ngài giảng như vậy? Ngài giảng bằng quang minh. Cho nên có nhiều cách lắm. Cho nên chúng ta không sợ. Ở tại đây cái chúng sanh mà coi như là phàm phổ chúng ta, cái nhãn căn là cái tiếng cái nói đó, tôi đang nói để bị nghe nói nhiều, nó lợi chức, nó làm cho dễ thâm nhập vào tâm nhất, cho nên chúng ta mới cần tới cái lỗ tai. Nếu mà một người mà niệm Phật thành thục, tức là ngày ngày giờ giờ tâm họ ở trong câu A Di Đà Phật, người ta không cần màng, không cần nghe nữa, cho nên khoảng tay cũng được, không cần thấy, người ta vẫn niệm Phật như thường. Tâm niệm chứ không phải là miệng niệm. Tâm nghe chứ không phải là lỗ tai nghe. Phải không này? Cho nên không sao cả. Những người như vậy, nếu mà còn cái lỗ tai nghe để mà nói chuyện với con cái đồ thì cứ tới bác sĩ. Người ta cấp cho mình, người ta cho cái giấy mình ra làm một cái đồ gắn vô lỗ tai là nghe liền. Chứ không có cái gì. Đơn giản như vậy. Chứ bây giờ già rồi. Cái la nhĩ nó đã thông lại rồi, làm sao mà để cứu được? Cứu thì cái ông bác sĩ cứu, chứ làm sao mình cứu được? Mà không cứu thì nếu mà một người thực sự quý vị là nói là thành thục như vậy rồi, thì lúc mình nằm trong cái tư thế mà không nghe được như vậy thì không bị những cái nhiễu loạn của âm thanh bên ngoài làm cho cái tâm họ động, đóng lục căn lại. Đại Thế Chí Bồ Tát mình đang nghe vậy, ngài biểu nhét lỗ tai lại, thì cái người mà đã bị lãng lỗ tai, đã nhét lỗ tai rồi, đỡ đi một căn. Phải không? Cái sao đó là thì niệm Phật cũng được chứ thường, phải không này? Cho nên thấy cái nào niệm Phật cũng được hết trơn. Còn thí dụ mà cái niệm Phật không thành thục thì cái đó mới sợ. Thì thôi thì bây giờ tới bác sĩ để người ta làm, để chi? Nhờ ông thầy này ông giảng, nhờ cái đồng tu người ta khai thị. Chớ đã niệm Phật thành thục rồi, cái tâm tâm đó thành thực, cảm ứng như thường. Cho nên thành ra là cái tiêu chuẩn của ngài Tịnh Không nói rằng là khi mà chúng ta niệm Phật thành phiết là bảo đảm cho chúng ta được vãng sanh. Thì cái thành thục này chính là thành phiết. Khi mà là thành phiết tức là nghiệp chúng ta chưa diệt, nhưng mà chúng ta phục được niệm Phật, nó không cho nó hiện hành. Ngày ngày chúng ta đều niệm Phật, không còn sầu bi, không còn có gọi là tham sân si mạng nó hiện hành nữa, thì rất là dễ cảm ứng, dễ vãng sanh vô cùng, không có lo lắng cái gì khác nữa. À, nhớ là cái việc niệm Phật không phải là niệm Phật đó là mà lãng tai đâu. Câu hỏi: ban hộ niệm và gia đình của người muốn hộ niệm đã đồng ý với nhau những nguyên tắc hộ niệm, nhưng khi ban hộ niệm đến hộ niệm được 2 giờ trước khi người bệnh mất và sau khi hộ niệm được 2 giờ sau khi mất, những người hàng xóm bà con đến nhà dựng rạp bắt gà vịt, làm đám, làm náo nhiệt và ồn ào. Vậy ban hộ niệm có thể tiếp tục hộ niệm hay ngưng hộ niệm trong lúc đó? Cái câu hỏi này nó đơn giản nhưng mà nó cũng thường gặp và cũng thuộc về câu hỏi hay. Tại vì nếu mà không chúng ta, mà nhất là ở Việt Nam, mà không để ý chuyện này thì nó cũng làm cái chướng ngại cho cái người ra đi. Và thường thường là nếu mà cái người nhà đó mà hiểu được đạo, mà biết được pháp, thì phải nhìn xung quanh cái hoàn cảnh xung quanh mình, họ có tu hay không. Nếu mà hoàn cảnh xung quanh mình họ tu, cái làng mà họ tu, họ sẵn sàng yếm trợ cho cái chuyện mà hộ niệm vãng sinh của mình, thì mình cho người ta biết, để người ta tới người ta hộ niệm. Còn nếu cái làng của mình mà người ta không biết tu, những cái người xung quanh mà người ta không biết tu, thì tôi thấy hôm nay cũng có nhiều người trả lời câu hỏi này hay lắm. Mình giấu rồi, mình âm thầm mà chỉ kêu cái ban hộ niệm tới hộ niệm mà thôi, đừng có sao ra. Tôi ví dụ như năm kia, cái người cô của tôi ra đi, đem về cái chỗ cái đạo tràng ở An Thái, ở cũng quá đó, từ Quy Nhơn phải đem về thành Quy Nhơn, thì cái nhà của cái con gái nó chật quá, mà rồi các đứa cháu nó thuyết phục, rồi cái chuyện mà đưa cổ đi lên trên cái vùng đó là chỗ đó có 20 mấy người ta tu thường xuyên cũng giống như này này, người ta hộ niệm tốt lắm. Khi mà cô ta ra đi, người ta âm thầm lặng lẽ, ta để như vậy ta hộ niệm, ta không báo ai hết, ta tin tưởng dữ lắm. Tôi quyết lòng, tôi nêu quý vị quyết lòng cứu độ chúng sanh, phải tin tưởng, đừng có sợ, tại Phật dạy như vậy, không sao cả. Mà cái người cô của tôi bà cứng đầu dữ lắm. Năm kia năm kia gì tôi về thì tôi khuyên bà cô niệm Phật, thì bà cũng niệm Phật. Nhưng bà niệm Phật có tôi về niệm Phật đó, chứ khi tôi về Úc rồi thì bà cũng trở về cái cảnh giới của bà, tức là con cái không chịu niệm Phật, lo buôn bán, lo kiếm tiền. Bà thì 70 mấy tuổi yếu, không đi được, cứ nằm một chỗ chờ chết, nằm chỗ mà còn sợ chết nữa. Rồi không ai khuyên, ai báo nữa. Cái cuốn khuyên người niệm Phật tôi đưa về nhà, tôi mua một cái máy M3 tôi gửi để mà mở cho con nghe, nó không thèm mở nữa. Cho nên sau cùng bà ra đi, bà cứng đầu lắm, bà không chịu. Hình như là đúng là năm ngoái chứ, năm ngoái cái lúc tôi đang ở này tôi về, đúng đó cái chuyện đó lắm. Đến nỗi mà tôi hàng ngày ở tại Úc này, tôi gọi điện thoại về nhà tôi nói chuyện. Tôi nói chuyện bà cô tôi có 10 phút thôi, tôi nói chuyện với những người hộ niệm các tiếng đồng hồ. Là thực ra tôi động viên cho tinh thần những người hộ niệm đó phải quyết lòng. Tại vì con cái nó đã tin tưởng rồi. Bà cô của tôi bà cứng đầu, thì bà cứng đầu ai la không được, để tôi la cho. Rồi sau cùng thì bà cũng niệm Phật. Mà rồi ra đi rồi lúc là 12:20 khuya là xong đó. Cả cái nhóm hộ niệm đó ta làm thinh, không báo cáo. Ta quyết tâm hộ niệm, niệm cho đến 9 giờ sáng hôm sau. Thì có một cái vị mà coi như trong ban mà ban cao tuổi họ tới nó thăm. Họ thăm thì họ thấy dưới cái chân giường chung quanh là có rắc vôi, bốn cái cẳng chân giường. Rồi cái người hộ niệm mà bà nó nằm á, ông ta ông nhìn ông ấy, hỏi cho cái bà cụ này chết chưa. Tức là người nằm bà không biết là chết chưa. Thì khi mà ông đó cái đem ra nói thì bà cụ đau nặng, mới chết. Ông ấy mới chết sao còn thông báo. Cái thì ai dạy tôi mới chết chưa kịp thông báo, chạy ra viết cái giấy để kính thưa với bà con của bác làng là người thân của tôi mới chết 5 phút. Thật ra thì đã 9 giờ hộ niệm rồi, quý vị thấy không này. Rồi mình dán cái đó như thì ông cụ ở quê mà cởi xe đạp đi lang thang gì thì giờ ít ra 3-4 tiếng hồ sau thì không 10 mấy tiếng hồ rồi, mấy tiếng hồ rồi thì người ta lo làm như tới bạn diễn ngồi, nhưng mà trong phòng người ta tiếp tục niệm hộ niệm luôn tới 24 tiếng hồ. Đơn giản như vậy, mình đừng có cho biết sớm. Cho nếu mình thí dụ như cái làng xóm mà người ta biết người ta tối đem còng đem chiêng tối người ta đánh lung tung beng cũng là một cái trở ngại. Là nếu giả sử như trong cái thời gian đó mà mình khai thị rõ ràng, rồi người đó phát lòng tin tưởng mà người ta vãng sanh trước khi người ta tắt hơi, ta đi rồi cái thì không có trở ngại. Nhưng mà ai là người mà xác định được cho rõ ràng như vậy? Chúng ta phải cẩn thận tối đa. Như vậy thì tốt nhất là chúng ta phải tin Phật. Thí dụ như hồi nãy mình có nhắc qua các vị mà nói là nếu mà mình niệm Phật mà mình hộ niệm cho người ta mà người ta không có vãng sanh rồi khoảng chừng 10 tiếng 20 tiếng sau là nó thúi làm sao. Cái tâm đó là cái tâm không vãng sanh. Cái tâm đó là tâm người ta mất vãng sanh. Phật dạy nếu một người nào tin tưởng ngay trong phút lâm chung mà ta tin tưởng, 10 niệm cũng được vãng sanh. Mà các vị nói là trong vòng mấy tiếng đồng hồ, mà nếu mình còn tiếp tục mình thành tâm mình hộ niệm vẫn cứu người ta vãng sanh như thường. Mà nếu trong vòng 8 tiếng mà không được vãng sanh, lỡ có gì sơ suất, trong vòng 49 ngày cũng có cái khả năng cho người ta vãng sanh nữa là khác. Nhưng mà nó khổ một cái là càng về sâu nó càng khó. Thì chúng ta phải tìm cái đường dễ. Chúng ta đi là tốt nhất là tin tưởng cho vững chắc, không có được hồ nghi. Cái hồ nghi là cái nó ngăn cản cái đường tiến thân về Tây Phương chúng ta. xâm nhất cái điểm đầu tiên, phá cái nghi cái đạo. Đạo Phật, xin thưa, Phật nói cái gì cũng là trong tướng sự thật hết. Mà tại vì cái kinh nghiệm của chúng sanh nó nặng quá đi, thành ra phá cái nghi người ta không được. Chứ không có cái đạo Phật, không có cái pháp nào mà tạo cho người ta cái niềm nghi cả. Đạo Phật, cái pháp Phật là để liễu giải được cái sự thật, làm cho con người gọi là đoạn nghi sanh tít. Không bao giờ mà khuyến khích cái lòng nghi. Tại vì chúng sanh chúng ta nghiệp chướng nặng quá, cái phước báo tệ quá, không chịu nghe theo Phật, đành với phương tiện mà nói thôi bà nghi đi, bà nghi cho những nhiều đi, bà hỏi đi đấy. Lợi dụng cái nghi đó mà tôi giải những cái nghi cho quý vị, tôi phá những cái nghi cho quý vị, Phật phá dùng cái đó cho quý vị. Tại vì người ta không tin, thì không tin thôi, bây giờ cái nào không hiểu hỏi đi, cái nào không tin thì hỏi đi, để nhờ cái câu hỏi đó mà may ra cứu độ cho họ. Cái đó chỉ là cái phương tiện thuyết mà thôi, chứ không bao giờ mà nói là bày cho quý vị nghi cho đến lên. Cho nên thành ra có những người đa nghi đa ngộ. Đa nghi đa ngộ là dành cho hạ căn bạc phước, chứ còn cái thành tâm gọi là thâm tín thiết nguyện, chính là cái thiện căn thành thục. Những người nào mà đã thâm tín thiết nguyện thì người ta là thành thục, cái thiện căn họ đã đến rồi, đã đến ngày thành Phật rồi. Còn những người mà nửa tin nửa ngờ là cái đường thành đạo của họ nó còn nhiều trắc trở, mà những người hoàn toàn không tin thì coi như là đành đoạn phải chịu lăn lộn trong cái cõi mà ắt trượt này vô lượng kiếp, là tại vì cái nghiệp chứng họ nó quá nặng chứ không có gì cả. Cho nên thành ra mình khi mình giải kinh nhắc nhở quý vị cũng nên chú ý cái điểm này. Cho nên thành ra là gọi là đa nghi đa ngộ là chỉ dành cho những người thực sự cái thiện căn phước đức chưa có. Họ không chịu tin, mà mình vì cái lòng từ bi. Cho nên Phật cũng có nói là cứ nghi đi, hãy hỏi đi. Mà hỏi nhiều quá hỏi cũng được đi. Thôi bây giờ mà cứ bà về bà nghĩ đi. Bắt về bắt nghĩ đi, chúng sanh giờ cứ nghĩ cái nào mà đúng nhất là theo. Mà rồi từng bước mà dọn dắt. Chứ mà thật ra cái tâm của Phật là gì? Hãy quyết lòng đi thắng vào cái điểm chính yếu. Là đừng có nghi, gọi là thâm tín, một cái gọi thâm trọng nhất, một cái tha thiết nhất, giữ vững cái đó mà đi để mà thành đạo. Chứ không nên cứ mà cứ nửa nghi nửa ngờ, không biết là mình đem mình kêu người ta tới từ hồi niệm như vậy mà không cho làng sống biết, người ta trách mình làm sao. Đó là vì cái lòng tin nó cũng quá cạn cực, cái đạo lý của Phật cũng quá yếu, chưa hiểu thấu. Cho nên còn sợ những cái trần gian này trách lên trách xuống. Họ trách như vậy mà tới không cho họ ăn cơm, họ trách hơn nữa. Vì một miếng cơm mà cũng trách như vậy, trong khi mình vì cái trách mà vô trách nhiệm của người hàng xóm mà để cho người thân mình bị khó khăn, mình là một người đang trách trước. Cho nên thành ra là nếu mình vận động được những cái người trong bà con hàng xóm mình mà tin tưởng, thì nó càng có sự hỗ trợ cho người thân mình ra đi. Mà nếu thí dụ như người trong làng sống ít quá thì mình chỉ tin vào những người hộ niệm, ban hộ niệm. Mình cứ lắng lăng mình bắt điện thoại, mình kêu tất cả những người hộ niệm tới để mà hộ niệm cho mình. Đừng có nên loan ra làm chi. Để gì? Dù có gì mình cũng cứu được người thân của mình trước cái đã. Rồi trách ai, trách sao trách, trách một vài bữa hết trách. Mà giải quyết cái trách của những người thế gian dễ lắm. Em vài ngày nay chúi tới biếu xin lỗi là xong. Chứ có gì đâu, thực tế đâu mà. Có phải không quý vị, thực tế mà. Điều tiện mà dễ dàng lắm, không có gì trơn. Chứ đừng có vì mà cái những cái nái chuối đó mà mình để mất cái phần bản thân của người thân mình không tốt. Thì trở lại cụ thể hơn nữa là khi người ta làm như vậy thì mình có tiếp tục hộ niệm được hay không? Thì mình đành phải tiếp tục hộ niệm cho người ta, chứ bỏ người ta cũng tội. Nhưng mà nếu mà nó ồn ào quá thì cái đã trở ngại rồi mà thêm trở ngại, nó càng thêm phần trở ngại thì nó càng mất cái phần thuận lợi cho người thân của mình. Nó càng thêm cái phần mà thuận lợi thì nó càng thêm thù thắng cho người thân của mình. Như vậy tìm cái cơ hội nào càng tốt thì mình cứ đi, phải không nè? Cho nên thành ra mình tu vậy, mình tu mà mình niệm Phật cho nên nhất tâm bất loạn là cái tối ưu của mình, là cái lý tưởng của người niệm Phật. Mà niệm Phật không nhất tâm bất loạn thì niệm Phật thành thục, gọi là lão thật niệm Phật. Niệm Phật thành thục như thế này này, để chi? Để cho cái nghiệp chướng của mình nhẹ. phước đức của mình nó tăng. Nhờ cái phước đức của nó tăng như vậy, cho nên trong lúc mình ra đi, mình an nhiên, mình tự tại, mình bớt cái sự khổ để mình ra đi, không sướng hơn là đi phải hoàng hoại đau thương sao? Phải không này? Mà mình em mình niệm Phật cho nhiều hơn nữa, nghiệp chướng mà nó nhẹ hơn nữa, cái lòng thành mình nó cảm ứng, mình còn biết được ngày giờ mình ra đi, thì càng thù thắng hơn nữa. Càng thù thắng chừng nào, mình càng lợi lộc chừng đó. Lợi lộc cho chính mình, và lợi lộc cho con cái mình, lợi lộc cho người thân mình, mình làm gương cho người ta. Còn mình niệm Phật mà đến lý nhất tâm bất loạn, mình leo trên cây cái mình mặc áo cái áo áo thành gì này, mình làm con bướm bay ta 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 xuống, mình đứng xuống mình càng ngon nữa. Tức là con vị, tức là ngài hình như là ngài Thiện Đạo Đại Sư, ngài biểu diễn như vậy đó. Ngài leo lên cây đó, không biết có phải, tôi cũng không nhớ được. Ngài leo cây tà 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 xuống, ngồi xuống, xếp bằng xuống, từ 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 ngồi xuống, đi luôn. Quý vị có thấy không này? Ngài Thiên Không còn kể một cái chuyện mà có một vị sư mà ngài nói là, quý vị có hồi giờ thấy người ta nằm vẫn sanh chưa? Dạ, bạch thầy, nhiều lắm rồi. Người ta, cái cụ ngày đó niệm Phật mà. Quý vị có thấy người ta ngồi vẫn sanh chưa? Dạ thưa có. Trong sách có ghi tới. Có thấy đứng vẫn sanh chưa? Dạ thưa có. Lai Nhật Hữu đó, đứng vẫn sanh đó. Ngài Hạ Liên Cư đứng vẫn sanh đó. Cô Lô Giang đứng vẫn sanh đó. Cũng thấy kể 20 chứ đâu xa. Cái ngài chống hai tay nó, chống hai cẳng lên trời. Vừa chống cẳng vừa nói, quý vị có thấy ai mà vẫn sanh kiểu này chưa? Dạ chưa. Ngài như vậy thôi, tôi đi như vậy luôn, đi chống cẳng lên trời đi luôn, ngon lành không? Bởi vì cho con cái làm vậy đi thì cái này tốt hơn. Nhưng mà rồi thí dụ như mình làm như vậy không được, thì cứ niệm Phật cho nhiều để mình thành thục. Mà thành thục không được thì sao? Mình còn có chỗ mình vinh nữa, là mình cố gắng phục nghiệp lại, đừng để cái nghiệp mình nó lan tràn ra. Cho nên xin thưa tất cả quý vị là khi mình đi niệm Phật đó, mình đừng có nên là công cao ngạo mạn là cái thứ nhất, cạnh tranh ganh tị là cái thứ hai. Những cái của thế gian mình lưu luyến nhiều quá, bỏ bớt đi. Để chi? Để cho những cái nghiệp của mình rơi ra. Thí dụ như hồi sáng đây có cái chị mà nói với tôi là chị có cái nghiệp nặng lắm, bây giờ ở trong quá khứ nó lỡ như vậy, bây giờ làm sao? Tôi nói quên đi, hãy tập quên cái nghiệp đi. Trong kinh Phật nói là có những người mà trong đời của họ, họ phạm cái tội là ngũ nghịch ác. Mà nếu cuối cùng được một người mà tới khai thị cho họ, họ hiểu được, họ sám hối, rồi họ niệm Phật 10 niệm họ cũng được vãng sanh. Cái nghiệp của chị không bằng cái nghiệp này đâu. Ngũ nghịch, trong đó có những cái tội giết cha nữa là khác, giết mẹ nữa là khác, làm thân Phật ra máu, giết A-la, phá hợp tăng những tội đó, chết một cái xuống địa ngục liền. Cái tội này mà không nhờ cái câu A Di Đà Phật thì xuống dưới địa ngục để trả cho hết nghiệp đi, vài như là vô lượng kiếp rồi trở lên. Còn nếu khôn ngoan, biết thành tâm sám hối, biết niệm Phật, Phật nói 10 niệm tất sanh, bây giờ mà dám khai với tôi là đã biết ăn năn hối hận rồi, thì bây giờ quên nó đi. Để chi? Ngày này mình niệm Phật, mình hồi hướng cho họ. Mình chỉ lấy cái hồi hướng trong khi mình niệm Phật mình hướng, tức là mình đã sám hối rồi. Chứ không phải cái sám hối có nghĩa là cứ nhớ tới cái nghiệp, hoàn toàn không tốt. Xin thưa tất cả quý vị, sẵn đây tôi nói luôn là sám hối nghiệp chướng theo Ngài Thành Không dạy là chúng ta không làm như vậy nữa. Mình biết ân hận rồi, mình không làm như vậy nữa, tuyệt đối quyết lòng không làm như vậy nữa. Đó là chân sám hối. Chứ không phải sám hối là cứ nghĩ tới cái đó mà mình sợ, nghĩ tới cái đó mà mình buồn, nghĩ cái đó mà mình giàu. Mình sám hối theo cái kiểu này thì theo như Ngài Liên Trì nói, người này không bao giờ được vãng sanh. Tại vì sao? Tại vì tâm chúng ta đang nghĩ tới cái nghiệp, thì cái nghiệp nó luôn luôn nó hiện trong tâm chúng ta. Cái chủng tử nghiệp này nó mạnh hơn cái chủng tử A-di-đà Phật. Cái lúc mà chúng ta nằm xuống, chúng ta thay vì chúng ta niệm Phật, chúng ta lại niệm cái nghiệp đó.